chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh quai bị hay còn được gọi là bệnh viêm tuyến mang tai dịch tễ do virus gây ra và thường gặp ở trẻ em ở độ tuổi từ 5 tới 14 tuổi và thường không xảy ra ở trẻ em dưới 1 tuổi nhờ sự miễn dịch thụ động ở mẹ truyền qua. Và căn bệnh này là một căn bệnh vô cùng phổ biến, dễ lây lan thành dịch trong cộng đồng. Bệnh quai bị nếu không được chữa trị đúng cách có thể đem đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm cho người mắc phải. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những biến chứng không thể xem thường của bệnh quai bị. Đầu tiên đó chính là viêm tinh hoàn và màu tinh hoàn. Đây là biến chứng đặc biệt nguy hiểm khiến cho nhiều người lo lắng nhất. Biến chứng này chỉ xảy ra ở nam và tỷ lệ là từ 20-35% ở sau độ tuổi dậy thì mắc phải bệnh quai bị. Biến chứng có thể xảy ra sau đợt viêm tuyến mang tai từ 7-10 ngày, cũng có thể xuất hiện trước hoặc là cùng lúc với biểu hiện lâm sàng của bệnh quai bị. Thứ hai đó chính là nhồi máu cơ tim. Biến chứng này khiến cho một vùng phổi bị thiếu máu nuôi dưỡng, dẫn tới tình trạng hoại tử mô phổi. Đây là một biến chứng nặng nề, đặc biệt nguy hiểm, có thể xảy ra sau viêm tinh hoàn do quai bị vì hậu quả của huyết khối từ tĩnh mạch tiến tuyền liệt. Thứ ba đó chính là viêm buồng trứng. Biến chứng viêm buồng trứng có tỷ lệ khoảng 7% ở nữ sau tuổi dậy thì, tuy nhiên biến chứng này ít dẫn đến vô sinh. Thứ tư đó chính là viêm tụy, có tỷ lệ từ 3-7% là một biểu hiện nặng của quai bị. Bệnh nhân bị đau bụng nhiều, buồn nôn, có khi tụt huyết áp. Thứ năm đó chính là các tổn thương thần kinh. Mặc dù chỉ có tỷ lệ thấp khoảng từ 0,5, nhưng biến chứng tổn thương thần kinh lại vô cùng nguy hiểm. Khi gặp phải biến chứng này, bệnh nhân có những hiện tượng như là thay đổi tính tình, bứt rứt, khó chịu, nhức đầu, co giật, rối loạn tri giác, rối loạn thị giác, đầu to do não bị úng thủy, tổn thương thần kinh sọ não dẫn đến điếc, giảm thị lực, viêm tủy sống cắt ngang, viêm đa rễ thần kinh, bệnh quai bị ở phụ nữ có thai. Những người phụ nữ bị quai bị trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể gây sảy thai hoặc là con bị dị dạng. Trong 3 tháng cuối của thai kỳ có thể là sinh non hoặc là thai chết luôn. Và cuối cùng đó chính là một số biến chứng khác: viêm cơ tim, viêm tuyến giáp, viêm tuyến lệ, viêm thần kinh thị giác, viêm thanh thới quản, viêm phổi và các rối loạn chức năng gan, xuất huyết do giảm tiểu cầu. Kính thưa quý vị, ngay khi có những dấu hiệu nghi ngờ về bệnh quai bị, bệnh nhân cần phải được đưa đến bác sĩ để chẩn đoán chính xác tình trạng của bệnh. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị bệnh quai bị, do đó chủ yếu tập trung vào các triệu chứng, tăng sức đề kháng và đẩy lùi bệnh và phòng tránh các biến chứng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Chúa Giêsu ở tại núi Sọ, Ngài đã chết cho thế gian. Đây là câu trả lời trung thực giúp chúng ta xem người như xem trong gương một cách mập mờ. Mà trong Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 12 cho chúng ta biết, ở trong thế giới này, mọi người Cơ Đốc đều cố gắng cảnh tỉnh thế gian bằng nhiều cách, nhưng dường như là thế gian chẳng biết gì nhiều hơn. Hàng ngàn năm, bài học núi Sọ còn được dạy qua hệ thống của lễ hy sinh. Và lần đầu tiên sau khi từ vườn Ê-đen, tổ phụ và tổ mẫu của nhân loại bị sa ngã. Mặc dù có nhiều người có một đầu óc tân tiến, có khuynh hướng xóa bỏ câu chuyện ở vườn Ê-đen, nhưng những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm hiểu rằng đó không phải là câu chuyện ngụ ngôn, mà chúng ta hiểu một cách sâu sắc do thần linh tiên tri hướng dẫn. Chúng ta biết rằng đây là khởi đầu của tội lỗi và tiếp diễn ở trong thế gian chúng ta. Chúng ta biết rằng bởi vì tội lỗi là sự vi phạm vào sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, tức là vi phạm vào tánh hạnh của Ngài. Và sự sa ngã của Adam và Eva, tức là tổ phụ và tổ mẫu của loài người, đã tạo nên sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và muôn loài vạn vật do Ngài tạo ra. Sự sa ngã của Adam và Eva, tức là tổ phụ và tổ mẫu của loài người, đã tạo nên sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và muôn loài vạn vật do Ngài tạo ra. Chúng ta thấy rằng không có mức độ về sự ăn năn tội, và cố gắng sửa trị về phía họ để giải quyết vấn đề, đặc biệt trong quá trình giữa thiện và ác đang đấu tranh. Đức Chúa Trời và Satan do Adam và Eva gây ra đã trở nên lớn hơn và lan tràn khắp nhân loại. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta xem đại chiến lần thứ nhất xảy ra trên khắp thế giới khởi đầu bằng việc một người cuồng tín như Gavalo Princip đã bắn hoàng tử Ferdinand của nước Áo. Vấn đề đã trở nên lớn rộng ở trên khắp thế giới. Cũng như vậy, đối với loài người sa ngã, không chỉ là trường hợp này mà họ phải cần nhiều lực lượng của đồng minh để chấm dứt đệ nhất thế chiến. Vấn đề ở đây đã đòi hỏi đến mạng sống của con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã đến thế gian và là giá cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Từ khi luật pháp thánh được coi như sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chỉ có một đấng mới có thể chuộc tội cho sự vấp phạm của loài người. Ngoài Đức Chúa Giêsu, không có bất kỳ một giáo chủ nào, không có bất kỳ một ai ở trong tổ chức loài người có thể cứu chuộc con người sa ngã và làm cho con người hòa thuận lại với Thiên Đàng. Đấng Cơ Đốc đã chất lên Ngài tội lỗi và sự xấu xa. Chúng ta biết rằng loài người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời thánh khiết, họ đã chịu một nỗi đau đớn là xa cách giữa Đức Chúa Cha với con Ngài. Đấng Cơ Đốc đã nếm trải sự đau đớn sâu xa để có thể cứu vớt dòng dõi sa ngã của loài người. Như vậy, sự quyết định của Đấng Cơ Đốc gánh lấy tội lỗi bắt đầu từ điều mà nhân loại gọi là giao ước đời đời. Trong đó, con Đức Chúa Trời tự nguyện bỏ sự vinh hiển từ thiên đàng qua một bên. Ngài lấy hình thể của loài người, đứng vào vị trí của chúng ta để nhận lấy hậu quả của tội lỗi. Ngài đã hy sinh sự sống của Ngài, cho phép bản án tử hình được thi hành và không một ai phải chịu án phạt, chỉ cần họ có đức tin là đến với sự cứu chuộc. Ở trong Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 ghi rằng: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trong Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8 đã ghi lại như vậy. Đó là một lẽ thật diệu kỳ mà con người cần phải biết và hiểu sự hy sinh lớn lao đã thay thế cho họ, nên họ cần phải đáp ứng và nhận lấy những quyền lợi Đấng Cơ Đốc đã làm cho họ. Đức Chúa Trời muốn nhân loại hiểu rõ hai lẽ thật chủ yếu, đó là bản chất chống nghịch, chai lì của con người với Đức Chúa Trời và một của lễ hy sinh diệu kỳ đòi hỏi để đem lại sự cứu rỗi cho tội nhân biết ăn năn và chấm dứt sự phản nghịch trong một đường lối được bảo đảm không bao giờ tái phạm. Lẽ thật này được dạy dỗ qua hệ thống lễ nghi của đền thánh và coi như một kiểu mẫu, một bức họa trình bày hình ảnh của chương trình cứu chuộc. Chúng ta biết rằng trong vườn Ê-đen thở xưa, Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Sa-tăng rằng con cái của người đàn bà bị Sa-tăng hướng dẫn sai lạc sẽ dùng dạy đương đầu với Sa-tăng, mặc dù con của người sẽ chịu đau đớn bội phần trong cuộc xung đột, nhưng sao con người sẽ chiến thắng và hủy diệt Sa-tăng. Kế đó, trước mặt Adam và Eva, Đức Chúa Trời thi hành một điều đáng lưu ý. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21 ghi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Ngài yêu thương ông bà, mặc dầu ông bà đã phạm tội. Rồi thì những con vật chịu trách nhiệm sẽ bị giết. Rồi nghi lễ hy sinh được bắt đầu. Những bài học về sự nhẫn tâm và giá của tội lỗi được học hỏi. Bởi vì tội lỗi là một điều ghê gớm trước mặt Đức Chúa Trời, và sự vi phạm bản chất thánh thiện của Ngài chỉ có thể làm sạch bằng chính sự chết. Không còn ai có thể nghi ngờ gì về xác con vật chết đẫm máu là những con chiên, con dê, con cừu mà họ ưa chuộng. Khi họ trở về nhà với một sứ điệp rõ ràng và sâu đậm, thì Adam và Eva biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Và họ biết rằng Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận qua của lễ hy sinh của những nạn nhân vô tội đã thay thế cho họ. Tất nhiên, Đức Chúa Trời không phải là một đấng mà luôn luôn sai huyết. Thật vậy, vì huyết không làm dịu sự giận dữ của Ngài. Huyết cũng không nằm trong ý thức trả thù như thường xảy ra với loài người, giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa hai kẻ thù với nhau. Đức Chúa Trời không trả thù, thay vào đó với bản chất thánh thiện, Ngài cai trị vừa bằng công lý, vừa bằng sự thương xót. Thật ra, không những sự đổ huyết chứng tỏ cho loài người biết sự ghê gớm của tội lỗi và sự nghiêm trọng của phản nghịch, mà còn làm vững mạnh cả hai nguyên tắc công lý và thương xót công lý. Tội lỗi không thể chạy khỏi sự chống đối, đó là thương xót. Vì Đức Chúa Trời muốn tha thứ cho những ai phạm tội. Bởi vì sự tạo thế đến trước hòa hợp với bản tánh của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời trật tự. Khi vi phạm vào sự trật tự này, con người sẽ đem lại những hậu quả vô cùng tai hại. Và hậu quả này sẽ lấy đi hầu hết những ân tứ khỏi mọi người, ngay cả sự sống. Vì thế sự hy sinh đòi hỏi quyết tượng trưng cho giá của sự cứu chuộc, của lễ của hai người con của Adam và Eva. Chúng ta thấy qua bên thì được nhầm, còn Ca-in thì không. Sự khác nhau như thế nào? Vì khi Ca-in dâng của lễ thì lại cố gắng cứu chuộc chính mình qua nỗ lực riêng của cá nhân, với sự phán đoán của riêng Ca-in. Ngược lại A-bên nhận thức được lẽ thật chỉ qua sự hy sinh của nạn nhân vô tội, thì loài người mới hòa giải với đấng tạo hóa. Cho nên sự cứu chuộc của Ca-in biểu lộ bằng việc làm, còn của A-bên thì bằng đức tin và việc làm sẽ đến sau. Ngay cả những tộc trưởng sống vào thời gian mà người ta gọi là cậy việc làm, tuy nhiên họ đã rất hiểu rõ về lẽ thật này. Khắp nơi các tộc trưởng đã lập ra một bàn thờ, nơi đó họ biểu lộ hành động của đức tin trong sự giáng lâm của cứu Chúa. Đấng đã cứu chuộc, đấng đã chuộc tội lỗi cho họ. Và hành động đó là sự hy sinh. Từ chiếc tàu, Noe đã gom cả gia đình bé nhỏ của ông chung quanh bàn thờ vừa thiết lập để dâng của lễ hy sinh cho Đức Chúa Trời. Thật vậy, cô đơn trong một thế giới trống rỗng và mênh mông, nhóm người này đã thiết lập cho con người mới trong khung cảnh mới, nhưng rồi tội nhân lại gia tăng nhiều hơn. Ngay khi bắt đầu một thế giới mới, Noe đã cầu nguyện một cách tha thiết rằng ông và gia đình chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và theo thời gian, chúng ta biết rằng Abraham đã thiết lập bàn thờ của mình, và bàn thờ được tồn tại lâu dài coi như kỷ niệm về đức tin của ông. Bàn thờ này không biểu hiện đơn giản về nghi lễ đưa đến đức hạnh, mà là chiều sâu của đức tin đưa đến hành động sau đó. Và chúng ta biết rằng ngày nay sự thờ phượng bên ngoài không đem chúng ta thật sự đến với Ngài. Vì thế cũng như thời Abraham, sự trông cậy và tình yêu thương bên trong mới đưa con người đến kết quả đầu phục đức tin và đem lại ý nghĩa của sự thờ phượng. Ai cũng có thể đến nhà thờ và ca hát, cũng như bất cứ người nào cũng có thể giết một con vật, và điều đó không có nghĩa gì với sự cứu chuộc. Trong suốt toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta biết rằng sự hy sinh là biểu tượng về chương trình chuộc tội và cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, chấm dứt tội lỗi xấu xa đã gây cho con người biết bao nhiêu đau khổ. Từ sự hy sinh trong sách Lê Vi Ký, thầy tế lễ chủ lễ trước bàn thờ của đền tạm và sau này ở trong đền thờ, tới Samuel, Eli, David, Salomon, tất cả đều hướng dẫn dân sự trước ngay Đức Chúa Trời. Sự hy sinh luôn dẫn dắt linh hồn họ đến với lẽ thật rằng tội lỗi sẽ mang lại hậu quả của sự chết. Trong khi dân của lễ hy sinh trước bàn thờ, họ đã nhận ra thân phận yếu đuối của họ trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Họ có thể đến với Ngài với hai bàn tay cầu xin và tin tưởng rằng không bao giờ Ngài xây mặt khỏi một linh hồn biết ăn năn. Họ không cảm thấy sợ hãi khi đến trước bàn thờ, mà họ được bảo đảm rằng ở đó họ nhận được sự hòa giải cùng với sự yên nghỉ bình an với đấng tạo hóa trong niềm hy vọng vĩnh cửu. Nhưng mọi sự hy sinh trở nên có ý nghĩa chỉ nhắm vào đấng cứu chuộc. Sự hy sinh của Ngài sẽ chiến thắng Satan, chiến thắng sự chết và cuối cùng chiến thắng mọi tội lỗi. Tiên tri Ê-sai đã bày tỏ khái niệm về sự hy sinh này trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 6 và câu 7. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Thưa quý ông bà và anh chị em, những tác giả Kinh Thánh nhận thức sự liên hệ giữa bàn thờ dân của lễ và Đức Chúa Giê-xu. Khi làm phép báp tem, dân báp tích đã kêu gọi đám đông đang theo dõi. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 29 viết rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Sứ đồ Phi-e-rơ đã mạnh dạn viết trong một Phi-e-rơ đoạn 1 từ câu 18 đến câu 21 như sau: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ. Vì cớ anh em là kẻ nhân Đức Chúa Giê-xu tin đến Đức Chúa Trời, tức là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Trong sách Hê-bơ-rơ, đấng Cơ Đốc được coi như thầy tế lễ thượng phẩm đời đời sau khi ra lệnh của Mê-chi-xê-đét đề cập đến đặc tính và quyết báo của Ngài. Đấng có sự hy sinh thanh sạch có thể rửa sạch mọi tội lỗi cho chúng ta và phục hồi những kẻ có phần trong huyết, sẽ được hòa thuận trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Ở trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 11 và câu 12 viết như sau: nhưng đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, bởi sự chết của Ngài, đấng Cơ Đốc đã mở rộng các cửa ngõ thiên đàng cho mọi linh hồn ăn năn, là những người đến một cách khiêm nhường dưới chân bàn thờ đức tin. Chúng ta những người bị kết án phải chết, không ai giúp đỡ, rồi chúng ta bị tuyệt vọng, bị lừa dối bởi sự chết của tội lỗi. Nay chúng ta được giải thoát do huyết của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã từ sự chết bước qua sự sống, ở đây và ngay bây giờ. Trong một gian đoạn 5 câu 12 khẳng định rằng: ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Thật vậy, trong sách Khải Huyền, Đức Chúa Giê-xu thường được tượng trưng cho chiên con. Khởi đầu của mỗi giai đoạn tiên tri đều có chiên con của Đức Chúa Trời trong sứ mạng nơi đền thánh của Ngài. Trước hết, Ngài xuất hiện giữa bãi chân đèn, rồi nơi bàn thờ và nơi thương xót. Nơi đó, ở đền thánh dưới đất, thầy tế lễ thượng phẩm đã dâng huyết cho con sinh tế lên cho Đức Chúa Trời. Kế đó, Ngài xuất hiện như chiên con đầy quyền phép trong chiến thắng nối từ thiên cung đến trần gian để cứu dân sự Ngài. Một dân đã hội đủ điều kiện để theo chiên con bất cứ nơi nào Ngài đi. Những người này là dân sự đã được cứu chuộc khi vương quốc vinh hiển đến. Cuối cùng thế gian đã được hòa thuận lại với đấng sáng tạo. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4 viết như sau: Ngài sẽ lao ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Thưa quý bà và anh chị em, ngày nay chúng ta nhìn con đường đến bàn thờ qua ánh sáng của núi sọ. Chỉ có cách đó thì sứ điệp mới có thể hiểu một cách trọn vẹn. Vì vậy, ánh sáng từ thập tự sẽ soi sáng trên mỗi sự hy sinh. chúng ta sẽ biết ơn và yêu thương Đức Chúa Trời nhiều hơn, và hy vọng rằng chẳng còn lâu nữa chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt và quăng mình với chân Ngài một cách vui mừng khôn tả. Chúng ta là những con người có lời hứa, biết ơn thập tự, biết ơn sự ứng nghiệm trọn vẹn của những người đã hy sinh, rằng mọi sự thất vọng đời này được bôi xóa, và chúng ta sẽ đi bên cạnh Đức Chúa Trời ở một vị trí mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, sự hy vọng hướng dẫn và làm bền đổ chúng ta mỗi phút giây. Đây là niềm hy vọng chúng ta có, ngay cả chúng ta đang sống giữa tội lỗi. Sự hy vọng này nảy sinh từ sự yêu thương đã vượt qua mọi sự đau khổ. Đó là tình yêu vang từ thập tự. Thật vậy, chúng ta biết rằng Chúa kêu gọi chúng ta hãy tin Ngài, vì Ngài yêu thương chúng ta, cho chúng ta. Và một ngày nào đó, mọi người trong chúng ta sẽ trả lời mọi câu hỏi, kể cả những câu hỏi dường như không trả lời được, về những người họ gặp những hoàn cảnh đau đớn không được giải cứu. Mọi câu hỏi sẽ được trả lời một cách rất rõ ràng trong tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc. Đó là sứ điệp từ hệ thống của lễ hy sinh. Đó là sứ điệp đến từ thập tự. Và chúng ta cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lỗ tai thiêng liêng, để chúng ta sẽ nghe những sứ điệp này một cách kỹ lưỡng. Thật vậy, chúng ta nhìn con đường đến bàn thờ qua ánh sáng núi sọ. Chỉ có cách đó thì sứ điệp mới có thể hiểu một cách trọn vẹn. Ánh sáng từ thập tự soi sáng trên mỗi sự hy sinh. Chúng ta biết ơn, chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời nhiều hơn, và chắc chắn rằng chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy Ngài trong nỗi mừng vui khôn tả. Vì chúng ta những người có lời hứa, biết sự ứng nghiệm, biết ơn Đấng cứu chuộc, và chắc chắn chúng ta sẽ có mặt ở trong nước vĩnh sanh với Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.